Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, mùng 3 tháng 10 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện về những người khuyết tật tại Việt Nam đã truyền cảm hứng cho những người cùng cảnh ngộ bằng nhiệt huyết và thành quả của mình. Kế đó là các đề mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Lễ đón tiếp linh cữu Đức cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến về nhà mẹ Bắc Ninh. Đúng 17 giờ ngày mùng 2 tháng 10, đoàn xe đi đón Đức cố giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến rời tòa giám mục Bắc Ninh đi phi trường Nội Bài. Dẫn đầu đoàn xe là xe mang di ảnh Đức cố giám mục. Thành phần phái đoàn gồm có cha Đa Minh Nguyễn Văn Kinh, trưởng ban tang lễ, các đại diện của linh mục giáo phận, dòng Đa Minh, dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, dòng Đức Bà Trường Giáo, Tu hội Đức Mẹ Hiệp Nhất, Tu hội Truyền Tin, Tu hội Trợ Tá, Tu hội Thánh Tâm, các thầy đại chúng sinh, thân nhân gia đình Đức cha, anh em nhà Doan, ban hành giáo và giáo dân giáo phận. Khi phái đoàn đến phi trường Nội Bài, Hà Nội, đã thấy hàng ngàn giáo dân các xứ họ gần đó đầu chít khăn tang, tay cầm những cành hoa trắng, đang đứng ngồi mong mỏi chờ đón Đức cha trở về. Một số linh mục thuộc giáo phận Hải Phòng, Hà Nội và đại diện chính quyền tỉnh Bắc Ninh cũng đến đón Đức cha Giuse. Trong lúc chờ đợi linh cữu Đức cha trở về, các tín hữu đã ngồi ngay trên vỉa hè ngoài phi trường, tha thiết đọc kinh cầu nguyện cho Đức cha khả kính. Điều này đã làm cho một góc phi trường Nội Bài hóa thành nhà cầu nguyện, và càng làm cho bầu khí thêm cảm động linh thánh. Đúng 19:50, đoàn con cái giáo phận được gặp lại cha mình. Các thầy đại chúng sinh cung kính đón lấy linh cữu Đức cha từ tay các nhân viên dịch vụ của phi trường. Sau nghi lễ đón linh cữu ngắn gọn tại phi trường, đoàn xe chở linh cữu từ từ chuyển bánh hướng về tòa giám mục Bắc Ninh. Đoàn xe đi trong trời mưa, cứ như đi trong những dòng lệ của đất trời thương cảm với Đức cha. Dẫn đầu đoàn xe có xe an ninh của phi trường và xe cảnh sát mở đường. Tới thành phố Bắc Ninh, tại tất cả ngã ba, ngã tư đều có cảnh sát, chặn xe cộ lại để nhường đường cho xe linh cữu Đức cha. Lúc 21:45, linh cữu Đức cha về tới nhà thờ chính tòa Bắc Ninh. Linh cữu được cung kính rước vào trong nhà thờ. Tiếp theo là thánh lễ cầu nguyện cho Đức cha Giuse Maria. Trong bài giảng của mình, linh mục gốc Bắc Ninh Phêrô Nguyễn Trọng Quý, hiện sống tại Đức Quốc, đã hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp đẽ với Đức cha. Ngài xác tín rằng hiện giờ Đức cha đang ở gần mẹ Maria và Chúa Giêsu. Thế nên Đức cha càng cầu nguyện nhiều hơn cho giáo phận Bắc Ninh thân yêu. Cha cũng gợi cho mọi người suy tư về sự ra đi nhanh chóng của Đức cha ở ngay cái tuổi chưa phải là già. Điều này làm cho chúng ta thấy cuộc sống con người nơi trần thế khá mong manh và ngắn ngủi. Vì thế chúng ta cần đặt câu hỏi cho chính mình, tôi sống để làm gì? Thưa để viết lên bài ca cuộc đời, không phải viết bằng bút mực, nhưng là bằng những nghĩa cử yêu thương, những hy sinh phục vụ nhằm xây dựng hạnh phúc cho tha nhân. Từ đó, mỗi người sẽ cảm nhận được sự bình an đích thực Chúa ban cho. Sự bình an này sẽ làm cho cuộc đời chúng ta hạnh phúc. Cuộc đời con người không quan trọng sống lâu dài hay ngắn ngủi, mà là sống có ý nghĩa như thế nào. Đức cha đã ra đi, chúng ta cầu nguyện cho Đức cha, và cũng cầu xin Ngài cầu nguyện cho chúng ta, để một ngày kia chúng ta cũng được gặp Ngài nơi nhà cha ngập tràn ánh sáng, tình yêu và hạnh phúc. Sau thánh lễ là các giờ canh thức và dâng lễ của riêng từng nhóm cầu nguyện cho Đức cố giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến. Tin Vatican. trưa thứ năm vừa qua ngày 28 tháng 9, tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến ông Hans Henning Hoxmann, tân đại sứ Đức cảnh tòa thánh, đến trình thư ủy nhiệm. Trong bài diễn văn đọc trong dịp này, Đức Thánh Cha đã nhắc lại chuyến viếng thăm quê hương của Ngài. Từ ngày mùng 9 đến ngày 14 tháng 9 vừa qua, với lòng biết ơn, vừa đồng thời trình bày lập trường của tòa thánh về nhiều vấn đề khác nhau, trên bệnh viện, xã hội và luân lý, về việc bảo vệ sự sống và gia đình, về những quyền lợi của những anh chị em di dân, nhất là về việc bảo vệ những người Kitô đang bị bắt hại. Kết chung, Đức Thánh Cha đã nhận định như sau. Bất cứ nơi nào cộng đoàn sinh hoạt lành mạnh, và bất cứ nơi nào các cá nhân tín hữu hướng đến điều thiện nhờ đức tin soi sáng, thì ở đó sinh hoạt xã hội trở nên tốt đẹp hơn, và người công dân được hỗ trợ để phục vụ tốt cho công ích. Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến một quan niệm hết sức thân yêu đối với Ngài, là quan niệm về sự bao dung. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Giáo hội không có thái độ áp đặt. Giáo hội không ép buộc bất cứ ai phải chấp nhận sứ điệp tin mừng. Vì thế, cuộc gặp gỡ với kẻ khác phải được ghi dấu bởi sự bao dung và cởi mở văn hóa. Tuy nhiên, sự bao dung không bao giờ bị hiểu lầm như là sự lãnh đạm đối với con người và đối với điều thiện hảo cho con người. Sự bao dung đích thật luôn đòi buộc phải có thái độ tôn trọng đối với kẻ khác, đối với con người, một tạo vật đã được Thiên Chúa tạo dựng và được sống trên trần gian này theo chương trình của Thiên Chúa. Chính để bên vực cho điều thiện hảo của con người, mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhấn mạnh đến vài nguyên tắc nền tảng của luân lý Kitô giáo. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Trước hết, tôi nhắc đến việc bảo vệ hôn nhân và gia đình, ngày nay đang bị hăm dọa bởi sự thay đổi quan niệm về sự liên kết vợ chồng. Kể đến, Đức Thánh Cha nhắc đến việc bảo vệ sự sống con người ngay từ lúc được cưu mang. Ngài đã mạnh mẽ quả quyết rằng, việc phá thai không bao giờ được biện minh một cách chính đáng, bởi vì mọi sự sống con người, cả sự sống bị tàn tật, đều có giá trị đối với Thiên Chúa. Từ việc bảo vệ sự sống con người, Đức Thánh Cha bước sang lĩnh vực bảo vệ những người tị nạn, nhất là bảo vệ những người Kitô xin tị nạn tại Đức vì lý do bị bắt hại tôn giáo. Đức Thánh Cha đã lên tiếng yêu cầu chính quyền Đức đừng trục xuất họ, nhưng hãy giúp họ hội nhập vào xã hội Đức, một đất nước mở rộng cho thế giới. Đặc biệt, đối với vấn đề giáo dục giới trẻ, Đức Thánh Cha đã đề nghị việc giảng dạy tôn giáo, cả trong trường hợp được gọi là việc giảng dạy không thiên về một tôn giáo nào, dành cho những người trẻ không thuộc về bất cứ giáo hội hay cộng đoàn tôn giáo nào. Đức Thánh Cha cho rằng, cả trong trường hợp này, việc giảng dạy không thể và không nên độc lập khỏi mọi giá trị. Nhà trường phải liệu làm sao để những người trẻ trong trường hợp này biết được những truyền thống tinh thần lớn đã từng ghi dấu lịch sử và văn hóa Âu Châu và hiện vẫn còn tiếp tục soi sáng hướng dẫn Âu Châu. Tin Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đến dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giám mục Bắc Ninh và Giáo phận Bắc Ninh. Tối ngày mùng 1 tháng 10 vừa qua, ngày lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, Quan Thầy Giáo phận Bắc Ninh, tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh, Đức Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt đã tới chủ sự thánh lễ cầu cho giáo phận và cho Đức Cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến. Toàn thể các linh mục trong giáo phận và một số linh mục về tham dự lễ tang Đức Cố Giám mục Giuse cùng đồng tế với Đức Tổng. Trước khi tiến lên cung thánh, Đức Tổng Giuse và toàn thể đoàn đồng tế đã cung kính xá nhang trước di ảnh Đức Cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến. Đầu thánh lễ, Đức Tổng Giuse nói, trong lòng nhà thờ chính tòa Bắc Ninh hôm nay hiện lên hình ảnh thật đẹp về một giáo hội hiệp nhất yêu thương, vì có đủ mọi thành phần dân Chúa hiện diện, giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân, và tất cả cùng chung một lòng một ý cầu nguyện cho giáo phận. Tuy Đức Cố Giám mục vắng mặt nơi đây, nhưng Ngài chỉ vắng về phương diện thể lý, còn tinh thần Ngài vẫn luôn hướng về chúng ta. Ngài đang tha thiết cầu bào cùng Chúa cho đoàn chiên của Ngài. Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục Giuse nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Đức Vâng Lời. Các thánh giáo phụ luôn đề cao sự vâng lời của mẹ Maria. Khi thiên thần truyền tin cho mẹ, cả vũ trụ như nín thở chờ đợi tiếng xin vâng của mẹ. Nhờ tiếng xin vâng này mà ngôi hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người cứu chuộc nhân thế. Chính Chúa Giêsu Kitô cũng đã tuyệt đối vâng lời Thiên Chúa Cha, cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên thập giá vì tình yêu Chúa Cha và yêu thương con người. Dọc theo dòng lịch sử cứu độ và lịch sử hội thánh, đã có biết bao mẫu gương tuyệt đối vâng theo ý muốn của Thiên Chúa. Trong đời Đức Cố Giám mục Giuse Maria, Ngài đã luôn vâng theo tiếng gọi của Thiên Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn, kiên tâm bước theo Chúa trong lý tưởng tu trì trong những năm tháng dài tiểu chúng viện bị giải tán. Vâng lời âm thầm lãnh nhận chức linh mục trong hoàn cảnh xã hội hết sức khó khăn, với đầy rẫy những cấm đoán bất hại. Vâng lời lãnh nhận sứ vụ làm chủ chăn, coi sóc đoàn chiên đông đảo của cả giáo phận, mà chỉ có một hai linh mục giúp Ngài. Và rồi khi tuổi đời Đức Cha chưa cao, Ngài một lần nữa sẵn lòng vâng theo tiếng Chúa gọi đi về nghỉ ngơi với Chúa. Đức Cha Giuse đã ra đi. Mọi người ở lại cũng hãy vâng theo những lời Ngài hằng kêu gọi lúc sinh thời, sống yêu thương hiệp nhất, kiên vững với đức tin và chọn Chúa trên hết. Sự ra đi của Đức Cố Giám mục Giuse tuy là một sự mất mát to lớn, nhưng ngược lại cũng là một cơ hội để mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Bắc Ninh quy tụ về tòa giám mục trong tinh thần hiệp nhất yêu thương, là cơ hội để tất cả cầu nguyện cho giáo phận và cho nhau tha thiết hơn, chân thành hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện về những người khuyết tật tại Việt Nam, truyền cảm hứng cho những người cùng cảnh ngộ bằng nhiệt huyết và thành quả của mình, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm ngày 19 tháng 8 vừa qua, khoảng 700 người khuyết tật đã tụ lại tại nhà thờ các thánh tử đạo Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh để lắng nghe bốn người khuyết tật, một nhà quán quân xe lăn, một doanh nhân bị khuyết tật, một chuyên gia máy tính bị khiếm thị và một sinh viên đại học bị bại liệt hai chân, kể về những thành công của họ. Cuộc họp thường niên này là một phần trong các hoạt động của giáo xứ mừng kính lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, được giáo hội mừng kính vào ngày 15 tháng 8 hàng năm. Mọi người vỗ tay khen ngợi. Chị Teresa Nguyễn Thị Cao Nguyên, một người ngồi xe lăn, sau khi chị chia sẻ về những thành công trong thể thao. Chị Nguyên, 36 tuổi, bị bại liệt lúc lên 4 tuổi, cho biết chị đã đạt được 7 huy chương vàng và 4 huy chương bạc trong các cuộc đua xe lăn tại các cuộc thi lớn trong nước và quốc tế. Tại cuộc đua thể thao Á Châu năm 2005 lần thứ 3 dành cho người khuyết tật được tổ chức ở Phi Luật Tân, chị đã đạt được 5 huy chương vàng và chính phủ Việt Nam đã trao tặng chị huân chương lao động hạng 3 vào tháng 12 năm ngoái. Chị là người mẹ của một người con. Chị Nguyên cho biết hiện chị đang luyện tập 5 giờ một ngày để tham gia các môn thi đấu dành cho người khuyết tật trong nước, dự kiến tổ chức trong tháng này, và sẽ tham gia thi đấu giải quốc tế ở Malaysia vào tháng 11. Chị Huỳnh Huệ Liên, 49 tuổi, bị bại hai chân từ lúc 1 tuổi, nói với các tham dự viên rằng, sau khi các công ty địa phương từ chối thuê chị, thì chị quyết định mở một nhà xưởng và các lớp học thiêu miễn phí cho người khuyết tật, người thất nghiệp và giới trẻ, con nhà nghèo. Chị cho biết thêm, nhiều người đã có được việc làm ổn định. Cách đây 2 tháng, chị đã mở một cửa hiệu bán đồ lưu niệm như tranh ảnh, quà lưu niệm, thiệp và kể cả hoa do học viên của chị làm thủ công. Có 10 người khuyết tật làm việc tại cửa hàng của chị, với mức lương từ 1 triệu đến 1 triệu 200 ngàn đồng, tương đương khoảng 62 đến 75 Mỹ Kim một tháng. Chị Liên đã nói với hãng tin UK như sau: "Tôi cảm thấy may mắn hơn những người khác vì tôi có được tình thương và hỗ trợ của gia đình. Vì thế tôi muốn làm một việc gì đó để cải thiện cuộc sống của những người khác và giúp họ hòa nhập vào xã hội." Anh Đặng Hoài Phúc bị một quả mìn làm mù mắt trong khi cuốc đất ở quê nhà là tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, có mục đích tương tự. Anh thành lập một trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp một thư viện kỹ thuật số và đào tạo các kỹ năng máy tính cho người khiếm thị. Anh Phúc cho biết, anh đã nhận được hai phần thưởng, trị giá tổng cộng là 84.000 Mỹ Kim, do một công ty địa phương trực thuộc một công ty điện tử quốc tế trao tặng, nhằm công nhận những nỗ lực của anh. Chị Quỳnh Thị Việt Thu bị liệt hai chân và bị cha mẹ bỏ rơi khi họ ly dị, đã nói với cuộc họp biết, hiện chị đang dạy kèm để kiếm tiền học hết đại học. Chị Thu năm nay 26 tuổi, là sinh viên Anh ngữ năm cuối. Chị đã cho biết, chị tham gia một nhóm phụ nữ khuyết tật do một nữ tu công giáo thành lập, giúp chị có chỗ ở và tìm chỗ dạy kèm. Chị Thu nói thêm, chị thường đi với các thành viên trong nhóm đến nhà thờ công giáo, mặc dù chị không có đạo. Tôi vui mừng được gặp gỡ và học hỏi từ những người khuyết tật trong công giáo. Chị nói với hãng tin UK biết, chị dự định lấy bằng tốt nghiệp về xã hội học. Anh Ngô Nam Hùng cũng bị bại liệt hai chân, nói với hãng tin UK rằng, biết về những người khuyết tật thành công tạo cho anh cảm giác lạc quan. Tôi phải phấn đấu để làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Anh Hùng thừa nhận rằng, anh đã cảm thấy cuộc đời mình buồn tẻ mặc dù có việc làm ổn định. Những lời trình bày này còn truyền cảm hứng cho một bạn trẻ bình thường tham dự chương trình này. Bạn trẻ này đã nói cho hãng tin UK biết sự cảm kích của mình trước những nỗ lực và thành công của những người khuyết tật này, và quyết định sẽ cố gắng noi gương họ. Tôi muốn cảm ơn họ rất nhiều, vì đã cho tôi cơ hội nhìn lại chính mình. Người bạn trẻ này thú nhận là trong quá khứ mình đã lơ là việc học hành. Linh mục Phêrô Phan Khắc Từ, chánh xứ giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam, cho hãng tin UK biết, ngài tổ chức chương trình này nhằm kích thích lòng nhiệt huyết nơi người khuyết tật và khuyến khích họ vượt qua khó khăn. Sau thánh lễ do cha cử hành, các tham dự viên ăn trưa và mỗi người nhận được 50.000 đồng. Được biết, Hội Cứu Trợ Trẻ Em Khuyết Tật thành phố Hồ Chí Minh, trong đó cha Từ là thành viên, đã tặng 20 xe lăn cho người khuyết tật. Cha Từ còn cho biết, đây là cuộc họp thường niên lần thứ 6 mà giáo xứ của cha và hội này đã tổ chức cho người khuyết tật. Cha cho biết, các nhà hảo tâm địa phương đã tặng 60 triệu đồng cho sự kiện này. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về một câu chuyện của những người khuyết tật tại Việt Nam, truyền cảm hứng cho những người cùng cảnh ngộ bằng nhiệt huyết và thành quả của mình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Sứ mệnh cao cả của cha mẹ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. một người lính chiến đang thoi thóp thở. Anh đã được các đồng bạn chích cho một mũi morphine cuối cùng. Vết thương và cách chữa trị cho anh biết rằng anh sẽ chết. Cố gắng nói những lời cuối cùng, người chiến binh xin người bạn giúp kéo ra khỏi ba lô của anh một tấm ảnh. Ánh mắt của người chiến binh bỗng sáng lên khi anh thấy vợ và con anh hiện ra, rồi từ từ khép lại. Anh ra đi với tấm ảnh của vợ con trước mắt anh. Trong phút chốc, người phụ nữ và đứa con trong bức hình là tất cả những gì còn lại của anh trên cõi đời này. Bức tranh trên đây diễn ra hàng ngày trong cuộc sống con người. Trong chiến trận, trên giường bệnh, trong những giây phút cuối đời, con người thường chỉ nghĩ đến những người thân của mình. Con người đến trong trần thế, rồi lại ra đi. Bao nhiêu người đã chết và bao nhiêu người đã đến thế chỗ họ. Có người chết trong chiến tranh, có kẻ chết trong hòa bình. Một số chết trong tuổi già, nhiều người ra đi trong tuổi thanh xuân. Có người chết trong vòng tay của người phối ngẫu và con cái. Có người nằm xuống trong quên lãng. Có người chết trong nghèo cùng. Có người nhắm mắt xuôi tay trong giàu có. Nhưng tất cả chúng ta đều được liên kết bằng một mẫu số chung. Đó là tất cả chúng ta đều phải chết, và hậu duệ của chúng ta sẽ tiếp nối chúng ta. Ông bà chúng ta đã nghiền ngẫm điều ấy khi nói, tre già măng mọc. Đây là sứ điệp của chương 5 trong sách Sáng Thế Ký. Có người nói rằng đây là một trong những chương nhàm nhất trong Kinh Thánh. Chúng ta hãy thử đọc lại chương này. Khi ông Adam được 130 tuổi thì ông sinh một người con trai giống như ông, theo hình ảnh ông, và đặt tên là Seth. Sau khi sinh ông Seth, ông Adam sống 800 năm và sinh ra con trai con gái. Tổng cộng ông Adam sống được 930 năm rồi qua đời. Khi ông Seth được 105 tuổi thì sinh ra Enoch. Sau khi sinh Enoch, ông Seth sống 807 năm và sinh ra con trai con gái. Tổng cộng ông Seth sống được 912 năm rồi qua đời. Khi ông Enoch được 90 tuổi thì sinh ra Kenan. Ông Enoch sống 850 năm và sinh ra con trai con gái. Tổng cộng ông Enoch sống được 905 năm rồi qua đời. Trong những dòng kế tiếp, chúng ta có thêm những tên tuổi và những con số mới, và cũng vẫn một điệp khúc được lặp lại. Cha sinh ra con rồi ra đi. Tạp chí Fortune tại Mỹ chuyên lập danh sách những người giàu có nhất trên thế giới, dường như cũng lặp lại một điệp khúc như thế. Người ta chỉ biết có mỗi một điều về những người giàu có. Họ sinh con đẻ cái rồi cũng chết như mọi người. Đó là số phận của con người. Ngay cả những con người tiếng tăm lẫy lừng trên thế giới này cũng không thoát khỏi sự thật phũ phàng ấy. Năm 1973, trước khi chết hai ngày, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Lyndon Johnson đã kêu gọi người viết tiểu sử của mình đến và nói như sau. Tôi đã đọc tiểu sử của Tổng thống Lincoln do Carl Sandburg viết. Dù cho cuốn sách có hay cách mấy, tôi cũng chẳng làm cho ông Lincoln sống lại. Và nếu điều này đúng với tôi, thì trong tương lai sẽ chẳng có người nào còn nhớ đến tôi. Lẽ ra, tôi nên đi tìm sự bất tử nơi vợ và con cháu của tôi hơn là làm mọi cách để cho nhân dân Mỹ yêu thương. Cố Tổng thống Johnson muốn nhắc nhở chúng ta rằng vợ chồng con cái người thân là điều quan trọng nhất đối với con người. Những bận tâm của đời người lắm khi chỉ xoay quanh những điều phụ thuộc. Chúng ta lo cho căn nhà, cho chiếc xe, cho quần áo, cho những cuộc vui chơi cuối tuần. mà quên mất rằng điều hệ trọng nhất trong cuộc đời, điều mà sau khi nhắm mắt lìa đời, chúng ta còn để lại đằng sau là vợ chồng, con cái và người thân. Với Thiên Chúa, như sách Sáng Thế Ký muốn nhấn mạnh, điều hệ trọng đối với con người là sinh con đẻ cái rồi lên đường từ giã cõi đời này. 80% những công việc mà chúng ta bỏ giờ ra để đeo đuổi rồi cũng sẽ bị lãng quên. Mọi sự rồi cũng sẽ bị xóa sạch. Còn lại gì nếu không phải là con cái, cháu chắt, hậu duệ sẽ đến sau chúng ta? Chương 5 của sách Sáng Thế Ký mời gọi chúng ta phục vụ Chúa, đầu tư thời giờ cho gia đình, cho người phối ngẫu, cho con cái, cháu chắt, và sẵn sàng ra đi để cho người khác được sinh ra, được sống. Đó là ý nghĩa và hướng đi đích thực của cuộc sống. Chương 5 của sách Sáng Thế Ký mời gọi chúng ta đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Chúng ta đến trong trần gian và chúng ta lại ra đi. 200 năm nữa sẽ chẳng còn ai nhớ đến chúng ta. Có được nhớ chăng thì tỷ lệ ấy cũng chỉ là 1/1000. Trong 1 tỷ người thì họa may mới có được 1 người được lịch sử nhớ đến. Muốn được lịch sử nhớ đến thì chẳng khác nào mong được trúng số. Lịch sử nhân loại đầy dẫy những tên tuổi của vua chúa, hoàng hậu, giáo hoàng. Tất cả đều chỉ là một chú thích nhỏ trong những cuốn sách lịch sử đầy bụi bặm tâm tối mà chẳng ai muốn đọc. Giá trị và ý nghĩa đích thực của đời người, như vậy, chính là những gì còn tồn tại trong người phối ngẫu và con cái cháu chắt. Cha mẹ có một tầm quan trọng tối thiết đối với con cái. Đây chính là điều làm nên ý nghĩa và giá trị của đời người. Có lẽ đứa bé gái nào cũng hơn một lần mơ được làm công chúa. Ngày nay, khi chúng ta nói đến công chúa, chúng ta nghĩ đến cung điện, các nàng hầu, quyền bính và tiền của. Khi bà Sarah, vợ của tổ phụ Abraham, nghe nói rằng bà sẽ trở thành công chúa, bà không hề nghĩ đến cung điện, sự giàu sang hay quyền bính. Trước mắt Thiên Chúa, điều làm cho bà trở thành công chúa chính là bà sẽ có vô số con cái cháu chắt. Sách Sáng Thế Ký ghi lại lời hứa của Chúa với tổ phụ Abraham như sau. Sarai, vợ ngươi, ngươi không nên gọi là Sarai nữa, nhưng tên của nàng sẽ là Sarah, nghĩa là công chúa. Ta sẽ chúc phúc cho nàng. Ta sẽ cho nàng sinh một con trai. Ta sẽ chúc phúc cho nàng. Nàng sẽ trở thành mẹ của những dân tộc. Vua chúa các dân tộc sẽ xuất phát từ nàng. Trở thành mẹ của các dân tộc, đó là sứ mệnh cao cả của bà Sarah. Từ bà mà các vua chúa sẽ phát sinh. Chẳng có ai ăn đời ở kiếp trong cõi đời này. Nhưng dù cho cuộc đời có ngắn ngủi đến đâu, tất cả những ai làm cha làm mẹ đều để lại một dấu ấn không bao giờ phai nhạt trong các thế hệ tương lai. Tên tuổi của họ có lẽ chẳng được ai nhắc đến, ngay cả con cháu của họ. Họ sẽ bị quên lãng trên mặt đất này, nhưng họ sẽ được nhớ mãi trên thiên đàng. Chúng ta sinh ra và chết, nhưng tất cả những ai xem việc làm cha mẹ như một cuộc hành trình thánh thiện và chu toàn trách nhiệm dưỡng dục đối với con cái, sẽ để lại nơi con cái cháu chắt họ một gia sản tồn tại muôn đời. Đó chính là ý nghĩa cuộc đời của tất cả những ai sống bậc hôn nhân và gia đình. Với họ, chỉ có một ưu tiên và hệ trọng nhất trong cuộc đời, đó là sống cho con cái, và sống như thế nào để khi nhắm mắt lìa đời, dù cho tên tuổi có bị lãng quên, gia sản tinh thần vẫn mãi mãi tồn tại nơi con cái và các thế hệ tương lai. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích phúc âm theo Thánh Marco chương 10 câu 2 đến câu 16. Khi ấy, có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Chúa Giê-xu và hỏi rằng: "Thưa Thầy, chồng có được phép rỉ vợ không?" Họ hỏi thế là để thử người. Chúa đáp: "Thế ông Môi-sen đã truyền dạy các ông điều gì?" Họ trả lời: "Ông Môi-sen đã cho phép viết giấy ly dị mà rỉ vợ." Chúa Giê-xu nói với họ: "Chính vì các ông lòng chai và đá, nên ông Môi-sen mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly?" Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điều ấy. Người nói: "Ai rảy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình. Và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình." Người ta dẫn trẻ em đến với Chúa Giê-xu để người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ la rầy chúng. Thấy vậy, người bực mình nói với các ông: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào." Rồi người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. Quý vị và các bạn thân mến, trong lớp học chuẩn bị hôn nhân và gia đình cho các bạn trẻ, giảng viên có sáng kiến mời đến lớp ba đôi vợ chồng thuộc tôn giáo và lớp tuổi khác nhau, để trả lời trực tiếp những vấn đề các bạn trẻ đặt ra về hôn nhân và gia đình. Một đôi vợ chồng công giáo đã kết hôn từ 14 năm. Một đôi vợ chồng theo Tin Lành đã kết hôn từ 22 năm. Và một đôi bạn trẻ cũng theo Tin Lành mới kết hôn được 2 năm. Câu hỏi đầu tiên của một bạn trẻ trong lớp là: "Có bao giờ quý vị nghĩ đến việc ly dị nhau chưa? Và nếu có nghĩ đến việc ly dị nhau, thì quý vị làm thế nào để vượt qua cuộc khủng hoảng này?" Mỗi đôi vợ chồng được mời đến đều trả lời cho câu hỏi này. Nhưng câu trả lời của đôi vợ chồng trẻ nhất là hay nhất. Câu trả lời như sau: "Jenny và tôi, cả hai chúng tôi đã quyết định chọn Chúa hiện diện giữa chúng tôi. Ngay từ giây phút chúng tôi mới yêu thương nhau, thời còn học trung học. Điều này đã giúp chúng tôi sống trung thành với nhau và yêu thương nhau càng ngày càng hơn." Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện này có thể làm đề tài gợi ý cho mỗi người chúng ta sau khi lắng nghe bài đọc Thánh lễ Chúa nhật thứ 27 mùa thường 5B. Có thể nói cả ba bài đọc của Thánh lễ này, nhất là bài đọc 1 và bài đọc 2, đều quy về chủ đề tình thương hôn nhân và đời sống gia đình. Bài đọc 1 nhắc lại sự thật căn bản cho mối tương quan giữa người nam và người nữ. Cả hai đều được Chúa dựng nên tốt lành để bổ túc cho nhau. khi đã tạo dựng cho Adam một người bạn, Chúa dẫn đến giới thiệu với Adam, và ông này thốt lên, đây là xương thịt từ xương thịt tôi, và ưng thuận sống chung với nhau suốt đời. Sách Talmud giải thích luật của đạo Do Thái về điểm này đã bình luận một cách ngộ nghĩnh như sau. Chúa không dựng nên người nữ bởi đầu người nam, và như thế nàng đứng chỉ huy, cũng không dựng nên bởi xương ở chân, vì như thế nàng bị làm nô lệ, nhưng bằng xương ở cạnh sườn để nàng được gần trái tim của người nam. Hình bóng hay đẹp. Người nữ là cộng sự viên ngang hàng với người nam, và khi hai người yêu thương nhau, quyết định dấn thân cho nhau trọn đời, thì tình yêu hợp nhất đó bền chặt mãi mãi, không thể phân rẽ được. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ. Nhưng, bất cứ thực tại con người nào cũng là những thực tại bất toàn. Có những giây phút thử thách, tình yêu vợ chồng cũng sẽ phải gặp thử thách. Giải pháp con người đề ra sự ly dị, sự tách rời. Nhưng Thiên Chúa thì không chấp nhận giải pháp tiêu cực này. Ngài muốn con người sống tình yêu thương như tình yêu thương trường cửu của Ngài. Ngài muốn hiện diện trong tình yêu con người giữa người nam và người nữ để giúp họ phát triển tình thương vượt qua thử thách. Giải pháp của đôi vợ chồng trẻ trong câu chuyện vừa kể trên là một giải đáp thật sự Kitô, luôn đặt Chúa hiện diện trong tình thương của mình, để tình thương đó được trường tồn như tình thương của Thiên Chúa. Cụ thể hơn, một trong những phương thế cụ thể để Chúa hiện diện trong tình thương hôn nhân và gia đình là cha mẹ và con cái cùng cầu nguyện chung với nhau. Gia đình nào càng có giờ để cầu nguyện chung với nhau, thì tình thương càng được phát triển, được củng cố, vượt qua mọi thử thách. Xin Chúa thương chúc lành cho mọi gia đình trên thế giới, và đến hiện diện trong gia đình chúng ta, để mỗi người chúng ta được chu toàn sứ mạng đã lãnh nhận. Amen.
Sự gì Thiên Chúa đã kết hôn, Thiên Chúa đã kết hôn, loài người không được phân trẻ. Nguyện Chúa từ Sion chúng phúc cho người, để người nhìn thấy cánh thịnh đàn của Jerusalem. Sự gì Thiên Chúa đã kết hôn, Thiên Chúa đã kết hôn, loài người không được phân trẻ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kiên phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, có nhiều loại dị ứng, nhưng dị ứng với nước là một điều rất khó gặp trên thế giới. Những người bị dị ứng với nước thì chỉ một ly nước cũng có thể giết chết họ được. Heidi Falconer, một người Anh, chưa bao giờ được đi dưới mưa, chưa biết thế nào là bể bơi, thậm chí chưa bao giờ được tắm thỏa thích. Cô là một người Anh, là một trong số khoảng 20 người trên thế giới đang phải chống chọi với một căn bệnh cực kỳ hiếm gặp, đó là bệnh dị ứng với nước. Đối với những người bị bệnh này, thì chỉ một vài giọt nước đọng trên da cũng làm xuất hiện những vết phồng rộp, sau đó là nhức đầu, khó thở. Còn một ly nước đầy sẽ khiến nhịp tim nổi loạn và tính mạng bị đe dọa. Heidi không chỉ bị dị ứng với nước ở môi trường bên ngoài, nhưng ngay cả những chất tiết ra từ cơ thể như mồ hôi, nước bọt, nước mắt hay nước tiểu cũng có thể gây nguy hiểm cho cô Heidi nếu da cô tiếp xúc với chúng. Khi còn nhỏ, mỗi lần cô khóc là cả nhà bị náo loạn. Ngay cả nụ hôn của người thân cũng khiến khuôn mặt của cô bị sưng phù lên. Thực đơn hàng ngày của Heidi chỉ gồm toàn các món ăn khô như bánh mì, bánh quy, thịt sấy, khoai tây nghiền. Hai thứ nước uống mà cơ thể của cô có thể dung nạp được là nước cam nguyên chất và sữa. Tuy vậy, cô cũng chỉ được uống một lượng nhỏ, còn các loại nước khác thì hầu như bị cấm tuyệt đối. Có lần, trong một lúc lơ đễnh, cô uống nhầm một ngụm nước lớn. Cô đã bị sốc nặng và lập tức được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. 17 năm qua, mỗi tuần Heidi chỉ tắm được một lần trong khoảng 30 giây. Nói chính xác là nhúng mình vào nước, rồi lau khô thật nhanh. Trước đây, mỗi khi ra ngoài, cô luôn phải mang theo một chiếc áo mưa được thiết kế đặc biệt để bảo vệ từ đầu đến chân, mà vẫn thoáng khí. Các bệnh lạ lùng này đã xuất hiện ngay khi Heidi mới chào đời. Cơ thể nhỏ bé của cô khi ấy đầy những vết phồng rộp vì nước ối. Cha mẹ của Heidi đã bỏ cả gia tài vào việc tìm hiểu nguyên nhân và cách điều trị. Họ đưa con gái đi khắp nơi trên thế giới, cầu cứu các chuyên gia giỏi nhất về dị ứng. Họ cũng thử cả các phương pháp của nền y học truyền thống Trung Hoa, nhưng tất cả đều bất lực. Điều duy nhất mà các bác sĩ có thể giúp Heidi cho đến giờ vẫn chỉ là một loại kem tương tự như kem chống nắng. Loại kem này được bôi ngoài da có thể giúp cô tiếp xúc với nước mà vẫn an toàn. Tuy nhiên, đó chỉ là một biện pháp tương đối, bởi vì nếu kem bị trôi đi do ngâm nước lâu hay cọ sát với quần áo, thì Heidi cũng có thể bị nguy hiểm bất cứ lúc nào. Ngay cả trong những điều kiện giữ gìn tốt nhất, thì cứ sau 4 tiếng đồng hồ, cô lại phải bôi kem một lần để duy trì tác dụng bảo vệ. Nhưng với Heidi, như thế cũng còn hơn là phải giam mình trong nhà 24/24. Quý vị, các bạn thân mến, đó là bệnh dị ứng. Thế còn bệnh quyền chính mình thì sao? Heather Sellers bước vào quán ăn quen thuộc. Mọi người đều mỉm cười và gật đầu chào cô, nhưng cô chẳng nhận ra ai trong số họ. Đối với cô, tất cả đều là người xa lạ. Ngay cả khuôn mặt của chính cô cũng không nhận ra. Ngay từ hồi nhỏ, Heather đã rất khổ sở với căn bệnh kỳ quặc của mình. Cô bé không bao giờ nhận ra ai là mẹ, và thường ôm hôn những người xa lạ đi ngang qua trước cửa, vì tưởng rằng đó là mẹ của cô. Càng lớn, căn bệnh càng làm thế giới của cô bị thu hẹp lại. Cô không có bạn bè, vì chẳng nhớ nổi ai là bạn. Sự nghiệp của cô sau bao năm vẫn đi đẹp, vì cô chẳng bao giờ chào hỏi sếp và bà đồng nghiệp, bởi vì cô đâu có biết họ là ai. Thậm chí, Heather cũng chẳng nhận ra chồng của cô. Mỗi ngày khi đi làm về, cô thường hay giật mình, vì khi vào nhà, cô nhìn thấy một người đàn ông xa lạ, và chỉ nhận ra là chồng khi quan sát những thứ anh đang mặc. Nhưng tệ nhất là cô không thể nhớ nổi cả khuôn mặt của chính mình trong những tấm ảnh. Heather không phải là nạn nhân duy nhất của căn bệnh kỳ lạ này. Ông Jim Hart, một giáo viên mỹ thuật, cũng phải chật vật đối phó với nó từ hơn 60 năm qua. Để hòa nhập được với xã hội, ông đã cố gắng ghi nhớ ở mỗi người những chi tiết khác nhau như ăn mặc, giọng nói, dáng đi. Điều đáng buồn là hai người con gái của ông cùng mắc bệnh giống như ông. Điều rắc rối mà Heather, Jim và các con gặp phải được y học gọi là hội chứng mù nhận diện. Hình ảnh khuôn mặt của người vừa gặp lập tức trôi tuột ra khỏi trí nhớ bệnh nhân ngay sau khi họ đi khỏi. Nguyên nhân không phải là ở thị giác, bởi vì cả Heather, Jim và các bệnh nhân khác đều có thị giác hoàn hảo. bệnh mù nhận diện cũng không phải do trí nhớ kém, bởi vì Heather là giáo viên tiếng Anh. Cô nhớ tất cả các bài giảng, thuộc lầu lầu vô số thành ngữ hiểm hóc, và không bao giờ quên nội dung của những cuốn sách mà cô đã đọc. Còn Catherine, con gái của Jim Hart, là một họa sĩ có trí nhớ siêu hạng. Cô có thể vẽ lại bức tranh hoa súng của Monet chính xác đến từng chi tiết nhỏ. Thế mà, không ai trong số họ nhớ nổi dù chỉ một khuôn mặt. Những thí nghiệm do các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Harvard tiến hành cho thấy, những người bị chứng mù nhận diện có thể nhận ra các trạng thái cảm xúc biểu lộ trên khuôn mặt người khác như vui, buồn, giận dữ. Họ cũng có thể phân biệt được giới tính, chủng tộc, và thậm chí cảnh vẻ đẹp của từng khuôn mặt. Những điều kỳ lạ là họ không thể nhớ được khuôn mặt nào là của ai. Các nhà khoa học ở Viện Công nghệ Massachusetts cũng đang nghiên cứu về căn bệnh bí ẩn này. Lúc đầu họ cho rằng bệnh nhân của căn bệnh này bị mất một phần não có chức năng nhận diện. Nhưng khi được kiểm tra, thì không những Heather và những người bệnh khác có phần não này, mà chúng còn có vẻ hoàn toàn bình thường. Cho đến nay, bệnh mù nhận diện vẫn là một câu hỏi lớn đối với các nhà nghiên cứu, và cũng chưa có biện pháp nào có thể giảm nhẹ căn bệnh này. Hiện nay, mỗi lần đi đón con ở trường, Heather vẫn phải nhờ cô giáo chỉ giúp ai là con của mình, bởi vì nhiều lần cô đã đón nhầm các bé khác, vì cứ nghĩ những em đó là con của mình. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thái Dũng trong những phút cầu nguyện.
Đời con một chuỗi mân thôi, hạt thương xen lẫn, hạt vui hạt buồn. Mẹ ơi, xin hãy thương con những lời kinh nguyện, hương trầm thơ mây. Ta về mà đi ngang, cầu kinh ngõ trên. Xin dừng mẹ tháng ngày, đời con mùa trôi mất côi. Ta về mà đi tin yêu nguyện dâng lên, buồn kinh đưa hương trầm, ta bay trước ngài.
Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Trong cả hai phần của kinh kính mừng, chúc tụng và cầu khẩn, chúng ta hướng về mẹ. Chúc tụng mẹ như là đứng đầy ơn phước, được Thiên Chúa ở cùng. Mẹ được chúc phúc là đứng thánh, là mẹ Thiên Chúa. Chúng ta cầu khẩn mẹ vì mẹ là đứng đầy ơn phước, đẹp lòng Thiên Chúa, thể hiện sự thánh thiện của Thiên Chúa, và nhất là vì mẹ là mẹ Thiên Chúa. Đọc lại biến cố truyền tin như được kể trong Phúc Âm cho Thánh Luca, chương 1 câu 30 và những câu kế tiếp. Chúng ta ghi nhận rằng hai đặc ân của mẹ Maria, đầy ơn phước và mẹ Thiên Chúa, đi liền với nhau. Đặc ân đầy ơn phước liên hệ đến chính bản thể của mẹ, con người mẹ, và đặc ân mẹ Thiên Chúa liên hệ đến chức vị cao sang của mẹ. Mẹ đầy ơn phước nhất, có phước lạ hơn mọi người nữ. và mẹ được chức vị cao cả nhất là mẹ Thiên Chúa. Thiên thần đã loan báo cho mẹ như sau: Hỡi Maria, đừng sợ, vì bà đã được đầy ơn đẹp lòng Thiên Chúa. Này bà sẽ thụ thai và sinh một con trai, sẽ gọi người con đó là Giê-xu. Người sẽ trở nên cao trọng và sẽ được gọi là con của Đấng Tối Cao. Mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa, vì đã sinh ra Đấng là con một Thiên Chúa. Hồng ân cả thể này vượt quá sức tưởng tượng của mẹ. Tâm hồn khiêm tốn của mẹ không biết làm điều gì khác hơn là hướng về Thiên Chúa và dâng lời chúc tụng Ngài. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều kỳ diệu, danh Ngài là Thánh. Và điều kỳ diệu đó, chỉ có một mình Thiên Chúa mới có đủ quyền năng để làm mà thôi. Ngài có dư thừa quyền năng để sai con một mình xuống thế làm người, sinh ra bởi một người nữ, lớn lên trong cảnh khó nghèo, chia sẻ thân phận con người trong mọi sự, ngoại trừ tội lỗi. Là Đấng Thánh, đẹp lòng Thiên Chúa, và là mẹ Thiên Chúa, mẹ Maria hơn ai hết, là Đấng có thể cầu bào cho chúng ta một cách hữu hiệu. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội. Lời cầu khẩn của mẹ Maria cho chúng ta những kẻ tội lỗi được thực hiện dựa theo lời cầu khẩn khác, là lời cầu khẩn của Chúa Giêsu cho những môn đệ của Ngài. Phúc âm còn ghi lại nhiều lần Chúa Giêsu nói là Ngài khẩn cầu cùng Thiên Chúa Cha cho con người. Chẳng hạn như nơi phúc âm theo Thánh Gioan chương 17, các câu 12 đến 15 và 20 đến 21 là những câu nhắc lại thái độ và lời cầu khẩn của Chúa Giêsu cho các môn đệ. Lạy Cha, con không cầu nguyện cho những người này mà thôi, nhưng còn cho tất cả những ai nhờ qua họ mà tin vào con, ngõ hầu tất cả được nên một. Phúc âm theo Thánh Luca chương 23 câu 34 thì nhắc lại lời cầu khẩn của Chúa Giêsu cho những kẻ giết hại Ngài như sau: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Và không phải Chúa Giêsu chỉ cầu khẩn cho chúng ta, cho các môn đệ một lần thôi, nhưng Ngài vẫn hằng luôn cầu nguyện cho chúng ta ngay cả bây giờ. Nơi thơ Roma chương 8 câu 34, Thánh Phaolô tông đồ đã quả quyết như sau: Chúa Giêsu Kitô đã chết và sống lại, Ngài ngự bên hữu Thiên Chúa và cầu bào cho chúng ta. Thánh Gioan tông đồ cũng nhắc lại cùng một sự thật này như sau: Hỡi những người con yêu quý của tôi viết cho anh em thơ này để anh em đừng phạm tội. Nhưng rủi có người nào sa ngã phạm tội, thì chúng ta còn có một đấng cầu bào biện hộ cho chúng ta nơi Thiên Chúa Cha, đó là Chúa Giêsu Kitô công chính. Như thế chúng ta thấy rằng, chỉ có một đấng duy nhất làm trung gian giữa chúng ta và Thiên Chúa Cha là Chúa Giêsu Kitô. Giáo hội qua mọi thời đại tin tưởng vào sự thật này. Vì thế, trong mọi lời kinh phụng dụ khi kết thúc, giáo hội luôn nói: Nhờ Chúa Giêsu Kitô con Chúa chúng con. Vậy chúng ta cần hiểu lời kinh kính mừng Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội. Cần hiểu lời khẩn cầu của mẹ Maria cho chúng ta như là một sự thông phần của mẹ vào lời khẩn cầu của Chúa Giêsu Kitô con mẹ cho chúng ta. Trong thông điệp mẹ đứng cứu thế, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã gọi mẹ là đứng tham dự vào vai trò trung gian của Chúa Giêsu Kitô. Chỉ có một sự trung gian duy nhất của Chúa Giêsu Kitô, và sự trung gian của mẹ chỉ là một sự tham dự chia sẻ vào sự trung gian của Chúa Giêsu Kitô. Vì mẹ là mẹ của Chúa Giêsu, là mẹ Thiên Chúa. Lời khẩn cầu của mẹ, sự trung gian của mẹ là sự trung gian giúp cho sự trung gian của Thiên Chúa được dễ dàng hơn. Mẹ Maria giúp mọi người chúng ta đón nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Đó là tâm tình chúng ta cần có mỗi lần đọc kinh kính mừng. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Maria,
chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.